chẳng có một cái lợi ích gì hết. mà định tâm đó thì mới là lợi ích. Tại vì khi mình tu đó là mình điều ngự cái tâm của mình, tức là khiến cho cái tâm này của mình á, thứ nhất đó là không có bị nó là mê muội nhân quả để mà hướng ác, thứ hai là phải liễu tri nhân quả để luôn luôn là hướng thiện, thứ ba đó là vì hiểu biết như vậy cho nên không có bị loạn động trước các cảnh, tức là cố ý là không loạn, nó là ở nơi tâm mà thôi. Thế thì khi người ta tu, người ta chỉ nhìn hình thức rồi một cả tất cả ngồi yên không nhúc nhích như vậy, rồi người ta nhìn cái cảnh như vậy, nó mới cảnh đang tu. Thế mà đối với Đồng Dư Thiền thì là tu như thế thì là vô công dụng mà là vô hiệu quả. Là tu là cố ý là làm sao cho cái tâm của mình nó định. Thì nếu mà bây giờ tâm của mình rất định thì nó phải định ở trong những cái cách như thế nào? Thì đối với lại đạo Phật thì mình phải định bằng giới, định bằng huệ. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là giới đó thì là như ban nãy tôi nói á, nó cũng là ở nơi tâm thiện mà nó phát sinh ra hành động, thì là hành động đó là giới. Và chẳng hạn như bây giờ nó là giới sát, nó không có giết, thì nó vậy là ở hành động. Nhưng mà thực tình ra là nó cũng phát sinh ra từ một cái tâm của nhân quả. Lý do gì mà không sát, không giết? Đó là không giết để mà không tạo nên những cái nhân ác, mà nó sẽ tạo nên những cái hậu quả tốt cho mình. Thế thì như thế đó thì mình cũng có thể nói rằng là cái giới đó là nó gồm có hai mặt là tâm và thân, giới tâm mà cũng là giới thân. Thì cái thân nó biểu hiện ra cái tinh thần giới đó. Nó là chẳng hạn như thí dụ như bây giờ biểu hiện ra những cái tinh thần gọi là cứu khổ cứu nạn, thì cái tâm cứu khổ cứu nạn nó phải biểu hiện ra cái hành động, cái tinh thần cứu khổ cứu nạn. Ra cái tinh thần cứu khổ cứu nạn nó thuộc về thân. Nhưng mà còn cái trí tuệ đó thì nó là thuộc về tâm, có thể nói như vậy. Còn cái giới nó thuộc về thân, còn cái trí tuệ nó thuộc về tâm, chúng ta có thể phân biệt như vậy. Tuy nhiên cái trí tuệ tuy thuộc về tâm thiệt, tức là cái hiểu biết rằng là dĩ nhiên là tâm, nhưng mà mình cũng có thể đọc được cái hiểu biết đó qua hành động, qua hành động của một cái người có hiểu biết, có trí tuệ. Mình đọc được cái hành động, mình thấy hành động, mình biết người ấy hiểu biết. Như vậy thì cái hiểu biết nó cũng có thể biểu lộ ra, cũng giống như rằng là cái giới đó nó là cũng nằm ở tâm đó, mà nó biểu hiện ra ở thân nhiều. Rồi chính cái biểu hiện ở thân thì mình biết là cái tâm cái người ấy nó có giới. Thì đại loại là nói cho chính xác đó, là nó đều ở tâm hết. Nhưng mà một cái đó, là nó biểu hiện ở thân mạnh mẽ, và một cái đó, thì nó biểu hiện ở tâm mạnh mẽ hơn, tức là giới với lại huệ. Còn định đó là nó không hẳn rằng là ở cái chỗ nào, mà nó định nó nằm ở cái chỗ của giới và huệ. Tức là cái giới và huệ đó không có khi nào tắt, không có khi nào ngừng nghỉ, thì khi đó thì mới là định. Em nói ví dụ như là Phật pháp trên bàn thờ, làm gì làm lúc nào phải có cái ánh đèn. Chẳng hạn như là cái ánh đèn là thật ra ở bàn thờ là hầu như là không được tắt, tức là nó cứ để ngày cũng như là đêm, và thay ngọn đèn này tắt thì thay ngọn đèn khác. Giống như là bên Tây Tạng nó họ hay cúng, bên Trung Quốc á, thì hở ra nó thắp hương cúng Phật, còn bên Tây Tạng thì không có thắp hương cúng Phật mà đốt đèn cúng Phật. Một bên đốt đèn, một bên thì thắp hương. Thì mình nói rằng là bây giờ hương với đèn là những cái thứ gì, thì phần nhiều nó hương chỉ cho giới, đèn nó chỉ cho huệ. Thì một bên thì gọi là dùng tới hương, tại vì hương đó là chỉ cho cái vấn đề mà giới đức, giới hạnh. Ví dụ như bài kệ mà Đức Phật nói về hương, nên là Đức Phật nói rằng là dù là hoa chiên đàn, giả la hay mặt lợi, không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, chỉ hương người đức hạnh xông nát bốn phương trời. Nên Đức Phật mà dù là hoa giả la là một loại hoa rất là thơm, chiên đàn là một loại trầm, dù là hoa Già La chiên đàn hay mặt lợi. Mặt lợi là hoa nhài, mà những hoa nó rất là thơm, chẳng có một hương hoa nào có thể bay ngược chiều gió thổi. Nhưng hương về Đức Hạnh thì bay ngược, bay xuôi, bay ngang, bay dọc đều được. Cho nên là chỉ hương về Đức Hạnh xông ngát bốn phương trời. Hương là khi nào mà chỗ nào mà mùi xuôi thì đốt hương lên đánh tan mùi xuôi. Chỗ nào có Đức Hạnh, chỗ đó sẽ đánh tan được cái ác pháp. Đèn là soi tan được bóng đêm. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy sẽ phá vỡ vô minh. Thành ra vì vậy đó mà hương và đèn, tức là đốt hương hoặc là thắp đèn, nó trở nên thành ra là những cái vấn đề mà gọi là ở bàn thờ thường phải có khi cúng Phật. Nhưng mà nếu mà thiên trọng về trí tuệ thì đèn, nếu mà thiên trọng về giới đức thì là hương. Nhưng mà hai cái thứ đó thì thường xuyên là phải có. Thế thì vì rằng là đèn phải đốt mãi, cho nên chúng ta mà đến với cái chùa của Tây Tạng đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là không khi nào họ tắt đèn. Nghĩa là đèn khi nào cũng cháy mà họ đề phòng. Là nếu chỉ để một ngọn, hai ngọn, nó có thể bị gió hay là gì tắt, cho nên khi nào họ cũng đốt nhiều đèn lắm. Để cái này tắt thì cái kia vẫn sáng. Nghĩa là thắp sáng mãi cái ngọn đèn trí tuệ không bao giờ cho nó ngừng. Chỉ cần một phút ngừng trí tuệ thôi là cũng có thể đọa. Cũng giống hệt như là một người, câu cảm ngữ Việt Nam nói là khôn trăm năm mà dài một giờ là cũng tiêu mà. Đấy, nó nếu khôn trăm năm mà chỉ dài một giờ thôi là cũng xong cuộc đời rồi. Là cũng là đã là gọi là thiên, nghĩa là thiên cổ hận này. Thế thì cho nên chính vì vậy cái trí tuệ không thể nào mà có cái chuyện mà dài một giây, một phút hay một niệm gì đó. Đấy, cái trí tuệ đó phải thường xuyên được soi sáng. Cái đức hạnh cũng vậy. Một người nó mà có đức hạnh cách mấy mà chỉ có một phút xa ngã, cái thì cũng có thể bị hủy hoại hết tất cả mọi cái đức hạnh. Thành ra vì như thế đó thì tất cả những cái thứ nói trên nó đó là phải, nghĩa là gọi rằng là không được ngừng nghỉ. Thành ra cần tích định. Một cái giới hạnh mà gọi rằng là có thể phá tan hết, có đủ cái năng lực đó và phá tan hết tất cả những cái mà gọi là tà khí, thì cái đó là đương nhiên phải có được ở trong một cái trí tuệ để mà phá tan hết tất cả mọi cái vô minh. Cái trí tuệ nó cũng phải cần định ở trong, cho nên định là một cái yếu tố. Thật sự ra thì định không học mà chỉ tu được mới thành, nhưng mà huệ mới lại giới thì học, nhưng mà định thì là phải tu tập thôi. Thế thì cái vấn đề mà nếu mà muốn tu tập cái định của cái giới đó để cho cái giới ấy nó bền bỉ, nó giữ mãi, nó giữ mãi trong tâm của con người ở trên một cái vị trí của mà của hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, thì nó không được thối chuyển. Anh ta phải tu định. Thế thì muốn tu định như thế thì làm sao? Tức là có nghĩa rằng là mình nói giống như rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát, hay giống như Địa Tạng, hay giống như là Phổ Hiền, rồi là hư không hữu tận đi nữa, ngang nguyện vô cùng. Thành ra rằng là không có cái vấn đề nào bao giờ mà cái sự mà từ bi giới đức ấy, từ bi đó là giới đấy, giới đức ấy, thì không bao giờ cái sự giới đức đó mà được ngưng nghỉ. Hay là vì như vậy đó mà cứu mãi không thôi, cho nên là Địa Tạng mấy lần là thề địa ngục vì không thể bất thành Phật. Mà Quan Thế Âm thì mới có thể gọi là cứu khổ, cứu nạn, nên vô lượng kiếp mà thì hiện đủ đức thân. Tức là có nghĩa thì hiện đủ mọi thân cũng chỉ để cứu khổ cứu nạn, không có thể hiện một cái thân nào ngoài sự cứu khổ cứu nạn. Cho nên bất cứ một cái sự mà ứng thân nào đó ở cuộc gia cuộc đời này đó, là cũng đều nhằm vào cái vấn đề nói trên, là nhằm vấn đề cứu khổ cứu nạn. Nếu cái khổ cứu nạn nó lại có hai mặt, cái mặt cứu khổ cứu nạn trên mặt của khổ tập, và một mặt cứu khổ cứu nạn đó là ly khổ tập, tức là diệt đạo. Thành ra cái cứu khổ cứu nạn đó mà nhất thời thì là cứu khổ cứu nạn theo cái lối của khổ tập, tức là ở thế gian. Còn cứu khổ cứu nạn đó xuất thế gian đó thì là cứu khổ cứu nạn bằng pháp, cứu khổ cứu nạn của khổ tập của thế gian, cứu khổ tại. Tức là có nghĩa rằng là một mặt đó thì cứu khổ cứu nạn là cứu khổ nghèo, cứu nạn bệnh, cứu khổ của bị tù đầy, cứu nạn của chết chóc, cho nên phóng sinh, cho nên rằng là bố thí. Thì đó là cái cứu khổ cứu nạn của khổ tập. Nhưng mà để đưa người ta dứt điểm ra khỏi khổ tập nó đó, thì rằng là cứu khổ cứu nạn bằng đạo và diệt, thì cái đó là phải dùng tới pháp, chứ không có dùng tới tiền được, không có dùng tới cái gì khác được ngoài pháp. À, cho nên cái một cái cứu khổ cứu nạn cấp bách nhất thời, cứu khổ cứu nạn của khổ tập gọi là tài thí. Còn cái cứu khổ cứu nạn mà dứt điểm, tức là làm cho người ta ra khỏi cả cái khổ nạn nói trên nó để bước vào diệt đạo, thì đó là pháp thí. Vì vậy pháp thí nhưng mà cũng được coi là lớn lao hơn tài thí. Cho nên chung cục thì Đức Phật vẫn là đại thí chủ, Đức Phật thì vẫn khiêm cung, gọi chúng sinh là thí chủ, là chúng sinh là những người cúng dường. Nhưng mà kỳ thật là chúng sinh cúng dường Ngài là tài thí, còn Ngài thì cho lại chúng sinh là pháp thí. Cái tài thí không có đưa đến sự xuất thế gian, mà Đức Phật đến với thế gian này không phải vì tài thí, mà Đức Phật đến với thế gian này ứng thân đó là để đưa chúng sinh ra khỏi cái thế gian này, là cái thế gian mà chỉ biết cái tài thí là cao tổ, mà không biết cái pháp thí. Đức Phật đến để cho pháp thí. Nhưng mà Ngài vì rằng là gieo cái nhân duyên cho chúng sinh, cho nên Ngài chấp nhận cái tài thí để rằng là chúng sinh có cho Ngài, thì khi chúng sinh có cúng dường, có cho Ngài cái tài thí đó, thì chúng sinh mới có cái nhân duyên với Ngài đó. Vậy thì có cái nhân duyên đó với Ngài đó, thì Ngài khi nào cũng đáp ngược lại cái nhân duyên mà tài thí của chúng sinh đó là pháp thí. Thì cũng giống như mình bây giờ đó, mà đi mà tài thí cho những người nghèo khổ, thì những người nghèo khổ khi họ nhận đó, thì họ đẩy đến cho mình cái gọi là phúc báo tự động thôi. Tức là mình cứu khổ những người nghèo đó, thì những người nghèo ấy đó, khi họ nhận đó, là họ đang đẩy cái phúc báo đến cho mình. Nhưng mà tại vì họ không có được cái công đức, cho nên họ không thể nào mà đẩy được đến cái mà pháp thí lại. Còn Đức Phật thì không phải là chỉ đẩy cái phúc báo lại cho mình khi mình cúng dường đó, mà Ngài là đẩy lại cái gọi là tài thí, pháp thí đến cho mình. Là mình có cái nhân duyên với Ngài. Mà Ngài là gì? Ngài là sự giữ định huệ, Ngài là thanh tịnh pháp. Mình có nhân duyên với Ngài là mình có nhân duyên với thanh tịnh pháp, là mình có nhân duyên với giới định huệ. Và khi mình có nhân duyên với thanh tịnh pháp, mình nhân duyên với giới định huệ, là một cái nhân duyên là hi hữu ghê, là nhân có nhờ nhân duyên đó mình mới đắc độ. Cho nên đừng quên là Đức Phật nói là những người đáng độ ta thầy đều đã độ, những người chưa được độ ta đều gieo nhân duyên đắc độ cho họ. Cái đó gọi là sở tác giai biện, tức là mọi việc làm đã thành. Thì khi sở tác giai biện thì Đức Phật mới nhập niết bàn. Còn nếu mà sở tác mà chưa có giai biện thì Đức Phật chưa có nhập niết bàn. Sở tác là những điều mình làm, giai là đều, biện là đã làm. Vì vậy gieo những cái nhân duyên nói trên đó, thì những cái nhân duyên Đức Phật gieo đắc độ là thầy đều gieo những cái nhân duyên là thanh tịnh đạo hay là giới định huệ. Cho nên cái sự mà xuất hiện của Đức Phật ở nơi đời đó, là để làm cho người ta vướng vào cái nhân duyên gọi là thanh tịnh pháp mấy lại giới định huệ nói trên đó. Như rằng là tôi vừa nói trong cái buổi giảng trước, rằng là cho dù rằng là chúng ta có rất là nhiều nhân duyên của cuộc đời, chúng ta có nhân duyên với người thương kẻ ghét, chúng ta nhân duyên vợ chồng con cái đủ thứ, nhưng mà nếu mà chúng ta mà xét lại thì cái nhân duyên nào cũng có phiền muộn, những nhân duyên nào cũng có khổ, cũng có đau. Cho nên là mấy ông nhà văn mới nói là hạnh phúc nào không tả tơi, không đắng cay. Thì những nhân duyên nào cũng vậy, nhưng mà chỉ có một cái nhân duyên này là nhân duyên với Đức Phật đó, không có phiền và không có đau khổ. Và những nhân duyên với lại Đức Phật đó thì không những không phiền không đau khổ, tức là nhân duyên với thanh tịnh pháp, tức là nhân duyên với pháp như ban trưa tôi có đề cập đến. sống trong cái nhân duyên của pháp, thì là cái tinh thần, cái tâm ấy nó cũng dễ định hơn, nó không có bị tán loạn bởi vì những cái mà vui buồn khổ lạc. Thành nó dễ định hơn, nó giới hơn, là bởi vì nó siêng năng hành thiện pháp hơn, nó trí tuệ hơn, là bởi vì nó nhìn thấy rõ được mọi việc như vậy. Thành ra nó không có bị những cái nhân duyên kia chi phối nhiều, tức là nhân duyên của thế tục. Còn người ta thì bị cái nhân duyên thế tục nó chi phối, cho nên gọi là gia duyên bận buộc. Cái nhân duyên nó chi phối nặng đến độ người ta khó tu, tại vì gia duyên bận buộc. Thành ra người ta muốn tu đi chăng nữa, nhưng mà người ta bị vướng những cái nhân duyên của cuộc đời, của quyền đợi, của danh vọng, của tình ái, của đủ thứ mọi chuyện. Người ta bị dính vô những cái thứ như thế, thành thử ra là người ta phải chịu những cái mà lo âu khổ lụy. Mình nói bây giờ những cái anh mà đắc cử những sớm chưa chắc đâu. Trước khi đắc cử anh cũng mất ăn mất ngủ bao nhiêu ngày đêm để lo làm sao cho được đắc cử. Đắc cử xong 5 năm sau xuống tóc bạc hết, anh nào cũng vậy hết. Chúng ta thấy rõ ràng chuyện đó. Trong suốt những cái năm mà mấy tay lãnh đạo đó làm ăn không ngon ngủ nghiêng, anh nào xuống cũng già nua đó. Mình thấy rõ ràng như thế. Nhưng mà có một cái vấn đề là người ta không tởn và không sợ. Người ta tu hành khổ một chút thì người ta sợ, mà người ta dẫn thân vào những cái nhân duyên như vậy nó đau khổ ghê, cú đấm ăn xôi cực kỳ, nhưng người ta vẫn liều mạng. Người ta mới nói là nghiệp nó nặng, là cái nghiệp nó nặng ghê lắm, nhưng mà cái pháp nó nhẹ quá, thành ra người ta dễ bỏ. Thành ra vì vậy người ta cứ đe nhau là phát Bồ Đề Tâm khó lắm. Đúng không? Phát cái mà tương tư tâm nó có khó không? Khổ gần chết. Phát những cái mà mưu tính tâm, mà mưu toan lợi danh lợi dưỡng quyền lực tranh giành với nhau mệt gần chết, phiền não. Vậy đó mà không sợ, mà không có chịu nói với nhau là phát cái tâm phàm phu nó khổ lắm. Nhưng mà vẫn mà biết là phát tâm phàm phu khổ, nhưng mà sao tôi vẫn thích đó. Mà còn nói phát Bồ Đề Tâm á, thì chỉ có một người đe là đừng có phát nó khó lắm, là cả bầy nghe lạ vậy. Thành ra đó mới biết là cái nghiệp của chúng sinh. Thế thì khi mà cái người mà gọi là mà tu học đó né được những cái duyên như vậy, khi mà mình sống trong cái pháp á, thì mình né được những cái duyên như thế này, mình sẽ thấy những cái duyên này nó là những cái duyên mà gọi là khổ mà không được cái gì hết, mà chỉ khổ mà không những không được gì hết mà lại còn vay thêm biết bao nhiêu cái nợ của duyên nghiệp rồi đời sau trả. Thế giống như là tôi cũng thường nói cái chuyện là mình sống ở cuộc đời này mình vay nợ ghê lắm. Mình mua nhà cũng vay, mua xe cũng vay, rồi mua tivi cũng vay, tới độ xây chùa cũng vay, cái gì cũng phải vay 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 vay, đó là vay vật chất. Xong rồi với mọi người này mình vay với tình cảm thương ghét. Có nhiều người mình với hắn nợ nần một cái mối ghét, có nhiều kẻ mình với người đó có một mối duyên thương, đều là vay hết. Xong rồi đẻ con ra đó. Người nào 10 đứa con là 10 cục nợ, mỗi một cục nợ trả 30 năm đó. Ít nhất nếu con có hiếu trả 30 năm thì nó nuôi lại mình. Và có nhiều đứa nó nằm ì đó mình nuôi 50 năm luôn đó. Thì là cái nợ đó còn nặng hơn nợ nhà nợ cửa. Nợ nhà nợ cửa chính thức đó là mỗi tháng trả bao nhiêu tiền, còn nợ cái đứa con không biết là mỗi tháng, tháng này có thể cao, tháng sau có thể thấp, không biết được. Mà nợ đó là nợ tràn lan. Xong rồi nợ vợ, nợ chồng, nợ cha, nợ mẹ, nợ hàng xóm, nợ xã hội, nợ nhà nước, nợ tràn lan. Rồi nợ người này một cái mối hờn oán, nợ người kia một cái mối ghét ken, nợ người nọ một cái mối nghĩa là tương tư, nợ rồi nghĩa là gọi là đại khái như vậy đấy. Nợ nần túi rồi. Anh thân nếu sống bằng trong cái pháp á, thì những cái món nợ đó stop lại, không có nợ nữa. Nợ cũ cứ từ từ để trả, còn nợ mới nó không tăng. Còn cái này nợ đến mức phá sản. Phá sản, đời nào cũng phá sản. Cho nên đời nào cũng mặt mày cũng xanh xao đó. Đời nào cũng là gọi là mệt mỏi. Chẳng có cái đời nào mà phải khoát được. Đó là triệu chứng của sự phá sản trong nhiều đời. Nên bây giờ mà viết pháp đó, thì bây giờ mới bắt đầu những cái nợ cũ đó tôi trả bằng cách đó, tôi nợ anh những cái món toàn đủ đồng, tôi trả anh, tôi chơi sang, tôi trả anh toàn là đủ vàng với đồ ngọc. Đó là pháp, đó là trả lại bằng pháp. Cho nên Đức Phật nói Đức Phật nợ chúng sinh, tại vì nhờ chúng sinh mà ngài mới thành Phật. Ngay khi đó, mà ngài cứu độ chúng sinh bằng cái pháp thí đó, đó là một cái công đức để biến chúng sinh đó, từ những phàm phu trở thành thánh chúng. Đây là chúng sinh từ bờ của vay nợ sang một cái bờ của thông dong tự tại, chẳng nợ chẳng nợ mà lại ban bố cho chúng sinh. Có Bồ Tát nào đâu, Bồ Tát nào cũng chỉ ban bố thôi, ban bố cho đến độ mà cho nhiều quá là chúng sinh nó đông, nó đòi nợ, nó làm giống như Bồ Tát nợ ấy. Cả ngày nó đòi hết cái này, nó đòi cái kia. Thế thì khi mà Đức Phật cho pháp thí á, mọi người đó là Đức Phật đã đẩy mình từ cái cảnh giới, từ cái cõi của nợ nần sang cái cõi mà không nợ, mà lại bố thí. Cho nên công đức vô cùng, mình được quá lợi, mình được quá lợi đi. Những cái món nợ nào đó của hồng trần trong những cái đời mà ngài còn u mê, hôm nay ngài trả mình bằng một cái món, nghĩa là gọi là giải quyết tất cả mọi cái nợ đó. Cho nên chư Phật là đại thí chủ của chúng sinh, cho nên chúng sinh nợ chư Phật thiện, chứ chư Phật không có nợ chúng sinh. Thành ra ngài nói thì trên cái nguyên tắc, chính vì vậy nó là ngài độ, là tại vì mỗi khi ngài độ chúng sinh nó như vậy đó, thì là công đức, tức là khiến chúng sinh giải thoát, cho nên nó là công đức. Cho nên ngài đối với một người này là tạo công đức, đứng này tạo công đức, tạo công đức, tạo công đức, tức là ngài tạo công đức không thể tưởng được. Tức cái công đức của ngài tạo đó là giúp mình ra khỏi cái bờ của vay nợ, tức là bờ của sinh tử, mà còn là pháp thí nữa đó, để khiến cho mình lại trở thành một cái người, mình lại trở thành một cái người, một cánh tay, một con mắt của ngài, mình lại tiếp tục dùng cái pháp đó của ngài bố thí cho những người khác nữa, để cho những người khác đó lại từ cái bờ của nợ nần này sang đây. Đó là lý do ngài đến với thế gian, và đó là cái lý do tại sao mình đến với ngài. Không phải đến với ngài là để đòi nợ ngài, không phải đến với ngài là để cầu xin những thứ mà nợ nần, đến với ngài để xin cái pháp quý báu nói trên nó, được cái pháp đó nó giải quyết mọi sự. Đó là lý do mình đến với ngài. Đại đa số người Phật giáo đồ đến với Đức Phật nó đều không chính đáng, đến không vì pháp của ngài, mà đến là chỉ vì cái vấn đề là muốn vay ngài. Như là mình vay nhà băng, như là mình vay gì, thì bây giờ mình đến mình vay ngài một cái phép thần thông để mình được cái này, để mình được kia, rồi mình mới hứa trả nợ lại là bằng sự thờ phụng cúng kiến, nấu xôi nấu chè dâng lên, hoặc trả nợ ngài bằng cách rằng là xuống tóc. Nó rất là nhiều người cái suy nghĩ như vậy, có phải không? Là khi mình cầu cạnh ngài rồi mình hứa rằng là nếu ngài cho con vay điều đó thì con trả nợ cho ngài bằng cách là con xuống tóc hoặc con ăn chay 3 tháng. Mình dùng cái đó trả nợ ngài không à? Mà chẳng hiểu rằng là sổ sách nào, kinh nào chép như vậy, là mỗi lần nợ Như Lai quá thì trả bằng cách ăn chay 3 tháng. Không thấy. Như vậy đó thì mấy thầy dễ lắm, kêu gọi Phật tử cho vay để xây chùa, mình bảo tôi sẽ trả nợ quý vị nó cứ 1.000 là 1 ngày ăn chay. Không? Đấy, quý vị cứ cho tôi vay 1.000 đó thì tôi ăn chay 1 ngày trả nợ quý vị. Đó. Như vậy thì quá dễ. Nhưng mà trong khi là mình thì cứ khi nào cũng hứa với Đức Phật như vậy đó, cầu xin Đức Phật mà ban bố cho con xong rồi thì con sẽ xuống tóc, ăn chay 3 tháng hay là ăn chay 3 tuần, đại khái như thế. Mà không hiểu kinh nào ghi, không hiểu thầy nào dạy, không hiểu được là nó nằm ở đâu. Mà tôi mấy chục năm xem kinh điển này nọ, tôi chưa bao giờ tôi thấy có kinh nào ghi chép những điều như vậy. Mà tại sao người ta lại học được, người ta lại biết cách trả nợ Đức Phật. Rồi thì chúng ta biết rằng là nếu mà khi mà mình cúng dường Đức Phật, thì Đức Phật mượn cái thân này thì hiện ở đây đời để nhận sự cúng dường đó, để mà cái sự mà tương phản, cái sự dồi lại của cái sự cúng dường, nó dồi lại nó là cái nhân duyên với lại pháp của Đức Thế Tôn. Tại vì chúng ta đừng có bao giờ nghĩ là chúng ta kết nhân duyên với Phật đó, là kết nhân duyên với lại một cái vị hình tướng Phật như vậy. Chúng ta phải hiểu Phật thật là cái gì. Cái tướng mà Đức Phật hiện ra, tướng người mà đi đứng như vậy, nó là Đức Phật giả đò. Ở đây nó là thị hiện. Cái tướng nó không phải Phật thật, nó là hóa thân, tức là chỉ là ưng dĩ hà thân đắc độ giả, tức hiện hà thân như vị thuyết pháp mà thôi. Còn Phật thật là pháp thân, là pháp. Cho nên nếu mình có nhân duyên với Phật thật đó, thì mình có nhân duyên với pháp. Còn nếu mình có nhân duyên với lại hóa thân Phật, thì mình chỉ có nhân duyên với tượng thôi, không có nhân duyên với pháp. Còn mình có ôm cái tượng đó 10 năm trời đó, thì mình cũng chẳng có tiến một bước nào. Nhưng mình chỉ ôm pháp 1 giờ đồng hồ thôi là mình khá rồi. Mà pháp mới là Phật. Thành ra Đức Phật pháp thí đấy, tức là gieo cái nhân duyên mình với pháp, tức là mình với Phật. Thành thử ra vì như vậy đó mà mình có thể thành Phật được, nhờ pháp mà mình thành Phật, không phải nhờ tượng thành Phật, nhờ pháp thành Phật. Không phải nhờ chùa thành Phật, nhờ pháp thành Phật. Do pháp mà có tăng, do tăng mới có chùa. Thì mình phải hiểu nó lần lượt như vậy. Cho nên pháp là quan trọng. Không pháp thì không tăng, không tăng thì không chùa. Ở đây người ta thì quý chùa hơn là quý pháp. Đó là cái điều mà gọi là sai lầm ấy. Thiên hạ ai cũng vậy, tôn kính và coi trọng cái chùa rất mực, nhưng mà lại chẳng có bao giờ để tâm gì tới pháp, không thực thi pháp. Trong tâm không có pháp luôn. Trong tâm có chùa, đúng, nhưng mà không pháp. Trong tâm có chùa mà không pháp, cho nên một đời trong tâm có chùa chẳng tiến tu, chẳng lợi người, chẳng được một cái gì, chẳng có giới, chẳng có định, chẳng có huệ. Nếu mà trong tâm mà có pháp á, thì trong tâm có cả chùa. Một người trong tâm có pháp thì người ấy có thể thành cao tăng. Người thành cao tăng thì người ấy có thể xây chùa tạo tượng theo đúng tinh thần độ sinh. Nó gọi là thánh địa luôn. Thành ra người ta chỉ chuộng cái phần mà cái phần hình thức, phần tướng, người ta không chuộng nội dung, người ta không chuộng pháp. Thành ra tất cả cái phần tướng và nội dung nó gọi chung là nhân, còn pháp mới là pháp. Cho nên y pháp mới y nhân, phải nhớ như vậy. Người ta có thể vì chùa mà bán rẻ lương tâm, mà người ta quên đi rằng là cái tâm nó quan trọng hơn. Cho nên thì dù người ta có thể suy nghĩ để lấy quý cho chùa, người ta có thể là tổ chức, thì dù như vậy nó ăn nhậu nhậu nhẹt thì nó bán vé lấy tiền cho chùa, hay là này nọ gì ăn nhậu rượu chè bé bét nhảy đầm ca hát cái gì đó, thì dù vậy nó là, nhưng mà thực sự ra rằng là cái ngôi chùa đó là, rằng là nó phải cần được xây dựng ấy là từ A tới Z bằng một cái tinh thần của pháp, của thành tựu. Cho nên chư tổ sư hồi xưa đâu có xây chùa bao nhiêu ngôi chùa lớn hồi xưa như là nổi tiếng ở trong lịch sử Phật giáo của thế giới, từ bên Ấn Độ qua đến bên Trung Hoa hay Tây Tạng, có chùa nào xây dựng bằng tinh thần đó đâu. Potala có xây dựng bằng tinh thần đó đâu. Hay là thí dụ như là mình thấy như là pháp vô tự, hay là mình thấy mấy ngôi chùa nổi tiếng chẳng hạn như là Quảng Tế Tự này nọ gì đó của bên Trung Quốc, có cái chùa nào mà xây dựng bằng vấn đề rằng là nhậu nhẹt ca hát nhảy đầm khiêu vũ gì mà bán rượu bán thịt thì nó để lấy tiền nó xây con. Vị tổ sư là làm như vậy đâu, chẳng có ngôi chùa nào mà thuộc thời xưa như vậy. Trúc Lâm Thiền Tự của Đức Thế Tôn có cho đến cả nghĩa là Kỳ Viên Tịnh Xá cũng đều không có xây dựng bằng như vậy. Và Đức Phật cũng thở lắm để cho ngài sau này Phật lo, nhưng mà không có nhỏ ngó gì hết. Rồi Đức Phật cũng đâu phải sau khi xây xong rồi Đức Phật đâu có cố thủ đó đâu. Cho nên chúng ta cũng biết rằng là khi mà mùa an cư cuối cùng của Đức Phật là cũng đâu có phải ở hai ngôi chùa đó mà ở Vesali, ở thành Vesali. Đó là cái là kỳ an cư kết hạ cuối cùng của ngài. Thì chúng ta biết là từ khi xây dựng xong đó thì Đức Phật cũng có khi cũng an cư ở tại Kỳ Viên, có khi an cư ở Trúc Lâm, có khi an cư ở trong rừng, có khi an cư ở bất cứ cái chỗ nào trên đường Đức Phật đi. Nhưng mà không nhất thiết phải lộn về đó. Cho nên cuối cùng ấy thì ở Vesali. Và cho đến khi mà nhập diệt cũng không có ở hai ngôi chùa, và cũng đến Kushinaga, cũng đến thành từ thành Vesali, ngài đi thẳng tới thành Kushinaga, rồi thì ngài nhập Niết Bàn ở đó. Thì đó là chúng ta cũng thấy cái vấn đề rằng là Đức Phật chỉ có trọng cái vấn đề rằng là pháp mà thôi. Cho nên bây giờ nếu mà chúng ta mà muốn thực hiện cái vấn đề mà gọi rằng là giới, tức là vấn đề của từ bi, vấn đề giới, tức là giới là mang một cái tính chất là đoạn ác hành thiện độ chúng sinh, thì hễ cứ chuyên hành thiện thì đó là độ ác. Nếu mà luôn luôn hành thiện thì không bao giờ làm ác hết, thì đương nhiên nó là đoạn ác. Thành ra có thể nói đoạn ác bằng tính cách tích cực là chuyên hành thiện. Và cái chuyên hành thiện đó thì hành thiện gì? Hành thiện nhắm về vấn đề độ sinh. Thì độ sinh đó là vấn đề tôi vừa mới nói đó, là độ trên phương diện khổ tập bằng tài thí, và độ trên phương diện của diệt đạo là pháp thí. Cho nên nếu mình độ chúng sinh thì mình phải song hành, một mặt thì pháp thí, một mặt thì phải tài thí. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ pháp thí không thôi lắm đó, thì chúng ta không có độ được. Tại vì có đôi khi nó không thực tế. Có nghĩa là như thế này, có nghĩa là bây giờ những cái người đau khổ đó, những người nghèo cùng đau khổ thiếu thốn đó, nên mình đến mình niệm Phật cho họ nghe, mình đến mình thuyết pháp cho họ nghe, mình đi về, thì họ không có lãnh hội được cái gì hết. Mà đôi khi họ còn sân hận, họ bảo từ tới phái đoàn thì tới tưởng làm gì, tới tưởng đi niệm Phật xong đi đóng hết trơn, mình vẫn không có đồng nào, mình vẫn có tô cháo nào ăn, mình vẫn không có cái gì hết trơn. Hay là với tất cả những người nói trên đó, đấy, trước tiên ấy phải xoa dịu họ, phải cứu cái khổ đau của họ cái đã, cứu cái khổ của thế gian đó. Mà muốn cứu cái khổ của thế gian đó thì phải dùng cái tài thí, phải bố thí, phải ăn ủi. Thì khi bố thí ăn ủi họ, họ no ấm rồi, họ được an ủi rồi, thì bây giờ họ mới lắng tâm lắng lòng nghe mình. Thì khi đó họ được mình giúp đỡ những chuyện đó, họ vượt qua được những chuyện đó rồi, họ rất là nhớ ơn mình và kính trọng mình. Khi đó mình bắt đầu phát thí thì họ nghe được. Còn nếu bây giờ một đời mà mình không có tài thí, mà mình cứ chỉ đi phát thí thôi, không có hữu hiệu gì hết. Mà có đôi khi chính vì những cái vấn đề đó mà mình còn kém trí tuệ ở cái chỗ là do đó mà đạo Phật đó có cái cơ là thua những tôn giáo khác. Là những cái tôn giáo khác đó, họ chuyên tài thí, mà họ tài thí kỹ hơn, giỏi hơn. Thành ra từ bên Catholic đó, họ có những cái tổ chức từ thiện trên khắp thế giới, gọi là sơ cua Catholic đó. Họ giúp đỡ khắp mọi nước, những người tị nạn, những người lánh nạn, những người cực khổ với này cái gì đó, họ giúp đỡ. Đạo Hồi cũng có như thế, đạo nào cũng có như thế. Đạo Phật không có một cái cơ quan cứu trợ quốc tế nào cả, của mỗi nước cũng đều không có. Không giống như là ở kia là họ có cái giáo hội quốc tế của họ, và họ có cái cơ quan mà cứu trợ quốc tế của họ. Thành ra cái vấn đề mà họ mang cái tôn giáo họ vào trong lòng những cái người mà chưa có đạo gì nó dễ dàng hơn, là bởi vì rằng là chính những cái đó mà nhiếp phục người ta, chính những cái đó mà làm người ta cảm động, người ta tri ân, mà người ta theo đạo chỉ vì cái vấn đề tri ân. Người ta không cần biết đạo hay đạo dở, người ta chỉ cần biết rằng là cái đạo đó cứu giúp cứu mang người ta, và người ta theo làm gì. Thành ra đạo Phật có thể thiếu kém cái mức đó. Cho nên nếu chỉ ngồi nói, nếu chỉ gọi rằng là bảo là mình chỉ có dùng tới lời nói như vậy để mà mình hoằng pháp đó, thì với tôi thì đó là một cái điều thiếu sót lớn ghê lắm. Mình phải đi vào lòng người, mình phải gọi rằng là cứu giúp họ, ít ra mình cũng gieo vào trong tâm cảm của họ hình ảnh của Phật giáo, tức là hình ảnh của một tu sĩ là đã cứu giúp họ ít nhất. Ví dụ tôi nói như cái làng mù ở Vĩnh Châu, tại sao mấy cái hội Phật giáo, mấy cái hội mù ở khắp nước Việt Nam á, không có hội nào mà nhất trí niệm Phật như là cái làng mù ở Vĩnh Châu? Cái đó công đầu là phải nói đến nhờ hai ni sư mà chủ trì là Châu Như. Họ thiết lập một cái ngôi chùa, lấy đó làm trung tâm cứu trợ cho cái làng mù. Thành ra làng mù nói đến cái chùa đó là họ đều biết, họ bị ấn tượng ở trong đầu họ là nơi cứu họ là ngôi chùa, nơi giúp họ đó là mấy cái người đi sư đó. Thành ra vì như thế, bất kể là ai muốn cứu trợ, muốn cho làng mù, đều tập trung ở tại Ngọc Châu Như. Thành ra vì như vậy bảo họ niệm Phật, họ niệm, và họ niệm suốt 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, cho đến khi nào người cuối cùng được phát. Không có chỗ nào được như vậy hết. Lý do là như thế. Mấy chú kia làm việc đến cái hội người mù, không phải chùa, đến cái hội người mù và cho nên hội người mù không có ấn tượng gì lắm đối với chủ triển. Và rồi thì mấy thuở mà có cái hội Phật giáo tới cho người mù, ở cái cặp chung như là bất kể người nào, bất kể là ai, thí chủ là ai, cho đều tại chùa và đều tập trung tại chùa và đều được hướng dẫn trong cái buổi cho đó bởi mấy vị ni nói trên đó. Cho nên cái thất bại lớn là không dấn thân. Mình phải dấn thân, phải đến tận nơi, tận chỗ, tận tất cả những cái chỗ như vậy để đem Phật pháp, để đem cái nhân duyên Phật pháp đến với thiên hạ, đến với lại những cái người mà thiếu nhân thiếu duyên, cùng cực thiếu phúc, nghĩa là cùng tận rồi, thì mình sẽ tiếp xúc với họ. Nói theo cái thuật ngữ của kinh á, đến tiếp xúc với họ để mua cái nghèo của họ, để lấy cái nghèo của họ, để đoạt cái nghèo của họ đi bằng cái nhân duyên Phật pháp đó, hành Phật pháp đó. Cho nên tu sĩ phải dấn thân. Tu sĩ mà ăn rồi là cứ chọn cái chỗ mà tốt, nó mới là an lành, nó được chú đắng, rồi đi tới đi lui mà không có chịu dấn thân gì hết, thì làm thế nào mà có công đức, rồi làm thế nào độ sinh. Rồi mình chỉ nghĩ là mình chỉ có độ những cái người mà dễ dàng độ như vậy thôi, còn những cái người mà chưa có nhân duyên, mà đau khổ xa xôi đó, mình để cho mấy tôn giáo các độ mà không dám dấn thân. Cứ chỉ tìm cái chỗ nào yên ổn thôi, yên ổn an nhàn phải núp, mà không có dám, nghĩa là gọi rằng là đem cái thân này đi phục sự chúng sinh, hay là đi làm cho cái pháp của mình nó thêm mạnh, nó bằng cách đó thực hành cái pháp đó. Mà đâu có phải là bảo là thực hành là ba hồi thực hành xong rồi thôi đâu. mà cái thực hành cần phải có định. Thì cái thực hành thường xuyên như vậy đó, thì cái pháp đó đó, cái giới đó nó thành định. Thì tắc giới, giới thành định tức là nó không mất nữa, là mình nhớ hoài à. Tức là có thể là đời sau mình sinh ra mình vẫn nhớ, nó có khi quên, tại vì cái giới nó không đủ. Cho nên nếu người nào sinh ra mà tự động Phật pháp của mình đó, mà mình vẫn nhớ được là biết là đời trước là mình cũng có rồi, có công phu. Nhưng mà công phu càng nhiều thì nó mới càng giữ vững được chứ. Thế thì khi mà cái giới đó, tức cái sự dân thân đó của mình đó, mà mình không quên mà mình cũng thường hàng mình làm, mà đời này không quên là biết là đời trước làm nhiều rồi đấy, mới không quên. Mà đời này làm nhiều hơn nữa thì mình biết chắc chắn đời sau mình sẽ tiếp tục như vậy thôi. Đời này mình phiền muộn não nề gì đó trong một cái đời sống gia đình hay đời sống xã hội nào đó, mình biết trước đời sau tiếp tục cái sự kiện đó đấy. Cứ nhìn nó thì biết được cái tương lai, cứ nhìn nó thì biết được cái quá khứ. Đức Phật nói như vậy rồi. Thế thì tắc được giới, phải nhờ định mới đắc được giới. Nếu nhờ định đó là đắc được giới đó, thì đương nhiên rằng là cái trí tuệ đó, cái giới đó là cái giới là chuyên hành thiện, tức là chuyên môn gieo nhân thiện, không sai trái, không gieo nhân ác, thường độ hóa chúng sinh. Thì đương nhiên rằng là cái tinh thần đó mà quan sát thiện, quan sát sự độ sinh liên tục không bao giờ ngưng, cho nên cái giới đó mới hành được. Thì như thế đó đó là cái huệ đó nó cũng phải định. Cho nên là thường xuyên nó học Phật pháp phải suy nghĩ tới mấy cái chuyện đó, không phải học Phật tập pháp mà để suy nghĩ đến là cái lợi mình, mình có xuất gia hay không, là mình cũng suy nghĩ là mình xuất gia có lợi hay mình ở ngoài đời có lợi. Bây giờ mình xuất gia đó, thế bây giờ coi như rằng là, nói ví dụ bây giờ thôi, mình bây giờ lâu năm lâu tháng nay lớn tuổi rồi, thất nghiệp không có kiếm được việc làm, mà thôi xuất gia đi để đi làm thầy người ta đi đó, có vẻ cũng sướng đấy, rồi cứ ngồi đó cho người ta cúng dường đi. Rồi xuất gia nghĩ như vậy cho nên cũng dám dấn thân, rồi cái xuất gia rồi cũng nghĩ là thôi bây giờ tốt lắm mà hai vợ chồng cùng nhau đi xuất gia, rồi cái rằng là người ta nuôi hai vợ chồng mình, mười hai chồng mình khỏi phải nuôi gì hết, nuôi nhau thì hết rồi, cùng làm thầy làm cô thiên hạ đó, rồi kéo nhau đi xuất gia, nói ví dụ như thế. Thế thì những cái mà gọi là xuất gia như thế, với những cái sự suy nghĩ như thế hay là xuất gia như thế, thì đương nhiên là nó mang nợ vào thân. Tại bởi vì cái lý lẽ rằng là chính vì cái vấn đề mà Đức Phật nói là cuộc đời chẳng có cái gì mà không có nhân quả, cho nên rằng là nếu người ta mà nuôi mình mà mình có đáp lại cái gì đâu, coi là mình nợ. Cho nên người ta nuôi mình, tức là người ta tài thí, thì mình phải pháp thí lại. Thì như thế đó mình không nợ. Còn nếu mà nó đi một chiều thôi thì là mang nợ. Đừng có tưởng đó là như vậy là lời. Cái nợ đó chồng chất ở đời sau á, làm ngựa kéo xe trả nợ cho chủ, làm con trâu kéo cày trả nợ cho chủ. Đó là đương nhiên đấy. Hay là nếu có mắc nhân quả thì tự nhiên mọi cái suy nghĩ nó chính xác. Cho nên phải nghĩ đến cái vấn đề gọi là mình làm thế nào đó mà nó là đoạn ác hành thiện, độ chúng sinh tích cực, chứ không phải là không hại người là được, mà phải về là phải độ chúng sinh. Đức Phật nói vậy chứ không phải là không hại người là được. Mình biết thế nào là không hại người? Bởi vì có nhiều khi những cái vô minh của mình nó gián tiếp hại người. Cho nên là vì cái lý lẽ như vậy, đối với Đức Phật Bồ Tát nào cũng suy nghĩ rằng là phải lợi lạc cho người, chứ không phải là chỉ không hại người là được. Như vậy thì vì như thế đấy đó, thì chính cái vấn đề mà tu tập như thế đó là tu định, là tu định đấy. Tại vì tôi nói thật sự là định không có học, mà định là tu, định chỉ có tu thành. Giới với huệ thì học, Thành ra định đó mới làm cho giới mới huệ đó viên mãn được. Nhưng mà người học Phật và tu Phật đó, họ lại xa lìa cái định ghê lắm. Và nếu mà nghĩ đến tu định thì họ lại nghĩ rằng là cứ ngồi yên không nhúc nhích đó là tu định. Mà là tu định gì? Không phải tu cái thân này định, mà tu cái giới đức của mình định, tu cái trí tuệ của mình định, chứ không phải tu cái thân này định. Mà cái trí tuệ đó với cái giới đó là chính là cái tâm. Cho nên phải tu làm sao để tâm định. Cho nên Tổ sư Thiền nói rằng là định nghĩa của thiền định, Ngài Huệ Năng mới nói rằng là ngoại ly tướng tức thiền, nội bất loạn tức định. Ở bên trong này đừng có loạn, nó là định. Ở bên ngoài lìa mọi tướng đi, đó là thiền. Không phải thiền là ngồi, không phải định là không nhúc nhích. Ngài Huệ Năng nói về rồi. Ngài Huệ Năng là tổ sư của thiền tâm ấy. Mà tổ sư thuộc diện mà nổi tiếng nhất của nghĩa là Đông Độ, tức là thiền bên Trung Quốc. Mà có lẽ nổi tiếng nhất ở trong hàng ngũ thiền tâm luôn, tức là 28 vị tổ của trình độ, kể cả mấy vị ở bên Tây Thiền, tức là bên đó có 28 vị ở Tây Thiền, ở bên này 5, ở Đông Độ cộng là 33 vị tổ. Thì trong 33 vị tổ đó, những người mà gọi là vạch ra một cái sự mà một cái giáo lý, một cái sự tu tập đó về thiền, mà rất ư rằng là mình dùng cái danh từ của thế tục để nói là độc đáo rồi mà, thì cả 33 vị tổ mai hơn Ngài Huệ Năng, cũng là cái vị cuối cùng. Thì Ngài Huệ Năng nói như thế. Thì ở ngoài là ly tướng. Ly tướng là tại sao? Ly tướng là như là ban nãy tôi nói đó, người ta là cứ chỉ chấp tướng, cho nên người ta cứ nghe Phật đó, thì người ta nghĩ tới cái tưởng Phật, chứ người ta không có nghĩ tới cái tâm Phật, tức là cái tâm độ sinh. Thành ra người ta thờ Phật lâu mà người ta không ảnh hưởng gì Pháp ấy. Người ta không có nghĩ Phật là Pháp, người ta nghĩ Phật là Phật, là hình tướng. Cho nên khi nào người ta cũng trọng tất cả mọi cái tướng ở bên ngoài. Cho nên chùa chiền với cái gì đó là hình tướng bên ngoài người ta trọng lắm, nhưng mà cái tâm thì người ta coi thường. Nên cái tâm của người ta như thế nào người ta cũng chẳng quản, tâm của đồ chúng như thế nào sư phụ cũng chẳng buồn lo, chỉ quản cái tướng thôi. Chỉ bắt cái tướng phải mặc áo tràng cho ngay ngắn, vào ra cho ngay ngắn đàng hoàng vậy thôi. Còn cái tâm đó, nó có độc ác, nó có khó chịu, nó có như thế nào đi nữa, si mê thế nào không sao hết, chỉ biết là cái hình tướng cho nó có vẻ lim dim, có vẻ nghiêm. Phải trọng tướng à, không trọng Pháp. Tại vì Pháp thì không thuộc về tướng không thấy, mà người ta chỉ có trọng những cái gì người ta thấy. Tướng thì dùng nhãn, dùng thanh, dùng cái gì đó có thể cảm nhận được. Nhưng mà Pháp thì phải dùng thiên trí. Cho nên vì vậy Đức Phật ý chí bất ý thức, tức là nhã nhĩ tỷ thiệt. Rồi Đức Phật gọi là ý chí, tại vì nếu ý chí á, thì sẽ y pháp. Ý thức á, thì sẽ y nhân, tức là tướng. Đó, đại loại vậy. Thế thì do những cái điều nói trên đó đó, thì cái người mà học Phật đó thì đương nhiên rằng là phải biết rằng là Đức Phật đến cuộc đời này đó là để dạy cho mình những cái mà có thể ngược lại với lại những cái thứ mà mình sống với một tinh thần đờ đẫn, đó là tham sân si. Do tham dục mà nợ thế gian thì rất là nhiều, tại vì chiếm đoạt cái này, chiếm đoạt cái kia, tiêu diệt cái nọ, vân vân, tạo đủ thứ ân và oán, anh có vay nợ đấy. Đức Phật mới dạy cho mình đời sống của Pháp. Thì đời sống của Pháp thì ngược lại, giới định huệ. Thì như thế đó thì tự dưng ra cái người học đạo đó mới có thể mà gọi rằng là đạt được cái vấn đề mà như tôi nói. Khi tôi kể câu chuyện đó, tức là chỉ sống với Phật Bồ Tát mà thôi, không sống với phàm phu, tức là sống theo tinh thần của Pháp. Sống trong cái tinh thần của Pháp đó thì tự dưng ra không có vay nợ với chúng sinh, mà chúng sinh đụng với chúng sinh đó thì cái tinh thần của giới định huệ nó sẽ đè bẹp cái tinh thần tham sân si của chúng sinh. Cho nên rằng là hễ chúng sinh mà đụng với Đức Phật đó, thì chúng sinh bị giới định huệ hóa, chúng sinh có thể mất tham sân si, phát sinh giới định huệ, bước vào cảnh giới của Đức Phật, sẽ tiến vào cảnh giới của Đức Phật. Hay giờ khi mà chúng ta tu học mà chúng ta nắm vững những cái điều nói trên đó, mình nhằm một cái mục tiêu như thế tu học, rồi thì giống như buổi trưa tôi trình bày đó, thì như thế thì khi mình tu học như vậy, nó là mình y pháp, mình cầu pháp thì mình mới đắc pháp được. Và khi mà mình y pháp thì mình sẽ không có bị rớt vào những cái vấn đề mà thị phi, tức là sùng bái cá nhân, rồi phỉ báng cá nhân, nay thì sùng bái, mai thì phỉ báng, rồi người thích thì sùng bái, người không thích thì phỉ báng. Và cho vì như thế cho nên nó giống như là cái vấn đề về, giống vấn đề là thương ai thương cả, đường đi lối về, ghét ai thì ghét cả, tôn chi họ hàng. Cho nên cái người mà mình sùng bái nó đúng sai gì mình cũng bào chữa và mình cũng khen. Còn cái người mà mình ghét thì người ta có trúng cái điểm nào đi nữa thì mình cũng moi đủ cách để cho nó ra cái chỗ mà sai lầm. Thành ra nó không có được một cái gì là khách quan hết, mà nó rất là nhân ngã. Anh ta vì như thế đó thì là chỉ pháp thôi. Đến với lại Đức Phật là chỉ để cầu pháp, đến với lại Tăng cũng chỉ để cầu pháp. Ngoài pháp là không cầu một cái gì khác hết. Cho nên vì như thế không bận tâm đến tất cả những thứ mình không cầu. Cho nên những cái gì đó lợi hại thế gian chẳng màng. Cho nên vì vậy mà mình thấy Ngài Huệ Năng, một vị thiền sư mà gọi là vĩ đại đấy của Thiền Tông, khi mà Ngài đi tu, Ngài lên trên núi Hoàng Mai, Ngũ Tổ mà hỏi Ngài là chú đến đây cầu việc gì? Ngài nói con đến đây duy cầu thành Phật, ngoài ra không cầu một gì khác, duy cầu thành Phật thôi. Tức là chỉ cầu pháp đi, cầu thành Phật là cầu cái pháp để thành Phật, không cầu gì khác hết. Chính vì vậy mà Ngũ Tổ đã bắt đầu khởi lên cái là đây là cái người mà mình muốn tìm này. Cho nên bây giờ trắc nghiệm lại, chú là dân man di mọi rợ, rút nát ngu si quê mùa như vậy mà đòi thành Phật sao được. Mắng, nhưng mà mắng với tính cách là thử. Để Huệ Năng đáp, người thân người thì có ngang có bắc, có quý có hèn, nhưng Phật tính thì bổn vô sai biệt. Và Ngài biết đích xác là đây là người mình muốn tìm. Mà cái cách tìm của Ngài Ngũ Tổ cũng siêu. Ngài muốn tìm cho ra cái nhân vật mà cái kế nghiệp Ngài đó, tìm một cách nào. Cái kẻ mà kế nghiệp Ngài đó, nó phải có một cái điều kiện, nó phải có trí tuệ. Nếu làm sao để biết nó có trí tuệ? Nó phải hiểu được bát nhã. Ở Ngài bắt đủ chúng đệ tử của Ngài ở khắp nơi tản về mỗi xứ của mình, mỗi tỉnh của mình, mỗi xứ của mình tụng kinh Kim Cương. Ngài nói là tất cả phải tụng kinh Kim Cương, tụng kinh Kim Cương cho mau kiên tĩnh. Ai lấy về tụng kinh Kim Cương. Nhờ vậy Huệ Năng mới được nghe. Nghe xong cái giác ngộ liền, hỏi kinh gì vậy. Chủ nhà nói kinh này gọi là kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ngài nói kinh này ở đâu có vậy? Và từ Ngũ Tổ là thầy của chúng tôi bảo chúng tôi chỉ tụng kinh này. Ngài nói Ngài Ngũ Tổ ở đâu tôi gặp được không? Hôm nay mới bảo nếu chú muốn tập thì chú lên Hoàng Mai. Rồi thì ngài mới đó, sau đó ngài mới sắp xếp việc nhà bà mẹ, rồi sau đó ngài lên đường tới Hoàng Mai. Rồi chỉ qua mấy câu đáp là học đạo xong rồi đấy. Rồi xuống làm công quả, giá gạo, đốn củi giá gạo, cho đến khi viết bài kệ đó mà được ngài Ngũ Tổ nhẫn nửa đêm chuyên đi bắt, ngài ra đi thành tổ sáng chói. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là do vì là ngài là một trong số những người xuất gia mà cương quyết chỉ cầu pháp đấy, không cầu một cái gì khác, không mưu tính gì ở trong cái chuyện xuất gia, không có một cái mưu tính gì hết, một cái cân nhắc gì trong cái chuyện xuất gia ngoài vấn đề cầu cho được cái pháp đó. Chính với tinh thần đó mà được. Thế đó là những cái bài học mà gọi là rất nhiều cái bài học để cho chúng ta thấy nó dậy đầy ở trong kinh cũng như là trong lịch sử Phật giáo vậy, nó mà từ Đức Phật giảng dạy, từ Đức Phật nói, từ Đức Phật mắng mấy ông Bà La Môn, không cho mấy ông Bà La Môn quy y, rồi cho đến mắng mấy ông Bà La Môn là phải quy y. Quy y với Đức Phật chỉ một lý do thôi, đó là lý do Đức Phật có cái pháp giải thoát. Đức Phật là người duy nhất hiểu pháp Ba La Mật Đa. Đức Phật là người duy nhất có thể đưa chúng sinh qua mười bình kiếp. Chỉ quy y Như Lai vì lý do nói trên. Đức Phật nói như thế. Hình như là đó là cái vấn đề hết sức quan trọng ở trong cái chuyện mà gọi là quy y học đạo, gieo nhân duyên Phật pháp của chúng ta. Chúng ta cũng gieo nhân duyên Phật pháp, nhưng mà chúng ta lại gieo nhân duyên Phật pháp của khổ tập, chứ chúng ta không gieo nhân duyên Phật pháp của đạo và diệt. Cho nên rằng là đã lâu năm lâu tháng chúng ta vẫn chưa từng dẫm chân vào đạo, chúng ta vẫn chưa từng sống trong đạo, làm sao đến được diệt. Chúng ta quay đi còn lại cũng chỉ khổ tập, chúng ta quay đi còn lại cũng với những cái kiến thức khổ tập, không ra khỏi đạo và diệt. Chúng ta vẫn không thể nào mà tu được, chúng ta vẫn không thể nào học giới, và chúng ta cũng không thể nào phát huệ. Thì làm sao chúng ta ra khỏi cái cõi vay nợ này, cái cõi vay nợ mà kinh khiếp này, mà chả không biết được đến đời kiếp nào. Hư không hữu tiện, hư không hữu tận, mà mình chả cũng không cùng, tận vì lái kiếp chả cũng không cùng, cho nên chúng sinh có ngày ra, không có ngày giải thoát. Nếu không có pháp của Đức Phật, nếu không có Đức Phật đến, không có một thượng đế nào, không có một quỷ thần nào nói về pháp Ba La Mật Đa. Trong tất cả các tôn giáo hiện diện trên thế gian, nhà chúng ta nghiên cứu kinh điển, không bao giờ có đến cái vấn đề mà gọi là xuất thế gian hết. Xuất thế gian của họ là lên thiên đường, và đối với Đức Phật là lên thiên đường cũng vẫn là thế gian. Tại sao biết không? Tại sao? Người nào đáp được thì chắc là không hiểu là đáp được thì tôi phải cho một cái giải thưởng gì đó mà. Mà trước tiên là tôi phải giữ giải xá ba xá. Là tại sao cõi thiên cũng vẫn là thế gian? Nói có sách mách có chứng, chứ không phải Đức Phật tài lắm, nói cái gì cũng chứng minh hết á. Chứ không có bao giờ mà ngài nói đúng quơ hạ người khác mà không có lý do. Ngài không có hạ cõi trời, là ngài nó vẫn nói cõi trời là cõi cao nhất, nhưng mà vẫn nằm ở trong của tầm của thế gian. Xuất thế gian là vượt qua cõi trời. Bây giờ nói một cách giản dị để cho hiểu một cách mau chóng, nói một cách tóm lược để cho chúng ta hiểu tóm lược, hiểu đại cương, là cái gì đó mà hữu lậu, tức là có hết. Hữu lậu là có hết, lậu là nguyên chữ, lậu là bị rỉ, bị rò rỉ xẹt kiểu vậy đó. Mà hành vô lậu tức là không có rò rỉ gì hết, còn mà lậu rò rỉ nó chảy ra hết. Thành ra là nói là các pháp hữu lậu là các pháp có hết. Hữu lậu, vô thường, hữu vi là một nghĩa. Thì pháp hữu lậu là pháp vô thường. Cái gì thuộc về vô thường đó thì là hữu lậu pháp. Mà hữu lậu, vô thường, vô hữu vi đó gọi chung là thế gian pháp. Tại thế gian thì bản chất của nó là hữu lậu. Còn nếu mà vô lậu thì nó không thuộc về thế gian, nó thuộc xuất thế gian. Cho nên vì vậy giới định huệ là tam vô lậu học. Tại vì giới định huệ đó là vô lậu chứ không phải hữu lậu. Như là tôi vừa mới nói chi tiết, chính cái giới định huệ nó mới làm cho mình lìa khỏi cái cảnh giới nợ nần, mình mới thanh toán mọi cái nợ này một cách dễ dàng, dư giả. Nó là vô lậu pháp, tại nó nhờ yếu tố của định. Nhưng mà định đó là tại vì nhờ yếu tố của thiện, đó là giới, nhờ yếu tố của trí tuệ để dẫn dắt mọi cái thiện, đó là huệ. Cho nên giới định huệ phối hợp lại gọi là vô lậu học. Thế thì bây giờ cõi trời cũng là hữu lậu, là bởi kim liên lãi. Cõi trời cũng vô thường. Tại sao biết cõi trời vô thường? Dễ à? Nhân vô thường thì quả vô thường. Nhân hữu lậu thì là quả hữu lậu. Nhân vô lậu thì quả vô lậu. Nhân của vô lậu pháp, bởi vì không bao giờ hữu lậu cho nên nó vô lậu, cho nên nó là định. Thế gian không có định, thành ra thế gian làm thiện, lúc làm lúc nghỉ, không có luôn luôn, không có định, thành ra không có luôn luôn. Lúc sáng suốt, lúc u mê, không có sáng suốt luôn luôn. Thành thực ra mới nói là khôn 3 năm dài 1 giờ, sáng suốt 3 năm rồi mà vẫn ngu hết 1 giờ, nói dù vậy. Thế thì làm thiện nhiều, hồi lâu lâu thì dùng 1 năm, làm thiện 10 tháng nghỉ 2 tháng, rồi sang năm cũng vậy, nó ví dụ cái như thế. Hoặc là thỉnh thoảng xen vô một chuyện bất nhân, thì kết quả lại là cái thiện nó nhiều, sinh thiện đi ha, thì nó nhiều chứ không phải nó luôn luôn. Nó nhiều thành ra dùng hết cái nhiều thì nó cạn. Sinh thiên, sinh lên cõi trời rồi hưởng, đâu có ở cõi trời không có vùng sâu vùng xa, không có vùng sốc vùng sình. Những cái vùng sâu xa nó còn sốc và sình nữa, tại vì mùa khô á thì nó sốc, mùa lụt thì nó sình. Thành ra đó, ở cõi trời không có những cái vùng như thế. Ở cõi trời không thấy những người nghèo khổ, không thấy những mảnh đời bất hạnh. Cho nên vì như vậy ở cõi trời quên lãng nó đi chuyện làm thiện. Thành ra suốt một thời gian dài đăng đẳng, anh chỉ hưởng mà không xây dựng, thì đến cuối cùng nó phải cạn. Nó cạn thì ngũ suy tướng hiện, như trong kinh Địa Tạng miêu tả. Cho nên lại dỡ. Mà cái mà có sinh có diệt thấy đều là thế gian. Cõi trời vẫn nằm trong sinh diệt, cho nên cõi trời là thế gian. Cho nên cõi trời vẫn thuộc về cõi hữu lậu. Vì vậy sự giải thoát là vượt qua cõi trời. Thành ra tịnh độ mới thành ra rằng là không có sinh tử. Nhưng mà đừng có hiểu tịnh độ theo một cái lối rằng là ăn hiền ở lành thôi là tịnh, dưới định huệ mới là tịnh, dưới định huệ mới thực sự là thanh tịnh đạo. Anh ta không hành dưới tịnh huệ thì không thành được thanh tịnh đạo. Là tại sao? Tại không phát vô thượng thanh tịnh tâm thì làm sao nhập được vào vô thượng thanh tịnh đạo. Cũng như mình phát tâm là Phật tử thì làm sao mà mình biết đến kinh Phật. Nên mình không phát cái tâm Phật, làm sao mình biết được cái đạo của Phật, cái pháp của Phật. Thành ra phát vô thượng thanh tịnh tâm thì nhập vô thượng thanh tịnh đạo. Nhập được vào vô thượng thanh tịnh đạo thì mới hành, tức là đi trên con đường đạo, nó phải là hành vô thượng thanh tịnh hành. Mà khi hành vô thượng thanh tịnh hành thì chỉ có một chỗ đến, đó là vô thượng thanh tịnh độ. Chỉ có một chỗ đến thôi, tịnh độ, vô thượng thanh tịnh độ, chứng vô thượng thanh tịnh quả. Thành thử cõi tình nó khác. Vì vậy Đức Phật mới nói không thể dùng thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên mà sinh được cái cõi Phật kia, là vì như vậy. Phật có dùng thế giới định huệ. Thế thì nói như vậy đó, thì chúng ta hiểu biết rằng là cõi trời như vậy đó, thì cõi trời nó thuộc về hữu lậu, thuộc về hữu vi, thuộc về vô thường. Cho nên kết luận nó nằm ở trong thế gian, không phải xuất thế gian. Đó là những cái điều mà mình phải hiểu. Nếu không học giới định huệ thì chúng ta không thể nào hiểu là tại sao cõi trời bị xếp vào như vậy. Thế nếu hiểu giới định huệ pháp là cái gì á, thì cái nào mà ngoài giới định huệ là cái đó thầy đều vô thường, thiếu định. Thành ra cái chuyện tu thiện của cuộc đời này, của cõi trời nó đều thiếu định. Thành ra tại sao nó phải vô định tâm, phải kiên cố? Là bởi vì như vậy đấy, nó phải kiên cố. Đấy, mới kiên cố nó mới thành định. Như thế thì có nhờ mình có hiểu giới định huệ thì mình mới hiểu được nhiều chuyện khác nữa, phải khác như vậy. Thế Phật pháp khi nào cũng như thế, nó là hiểu một pháp thì tự nhiên nó nhìn ra được nhiều pháp. Nhưng mà tất cả những cái hiểu nó trên đó, thật sự mà nói thì mình không có tìm trong sách vở được, không có sách vở nào nói và giải thích mấy chuyện đó đâu. Nếu cái đó chỉ không bằng cái rằng là tự mình hiểu. Mà tự mình hiểu không phải tự nhiên ngồi như vậy mà hiểu, không phải đi vay nợ mà hiểu. Mà tự mình hiểu đó là cái vấn đề rằng là mình đi hành cái pháp đó của Đức Phật. Mình đi tu định. Tu định bằng cách là mình phải hành cái giới đó cho nó liên tục, cái huệ đó, cho nó không bao giờ bị tắt. Trong cái hành đó nó mới hiểu. Ở ngoài hành nó không có cách gì hiểu nữa. Hay sao? Cái hành đó nó đem đến nhiều cái giải lý, là hiểu được những cái lý của Phật pháp. Hành ra hành để chứng lý, lý để giải hành. Hành nó về vậy, sự lý nó về viên dung. Thì cái sự lý viên dung nó mới là trí tuệ. Thành ra vì như thế đó mà người Việt Nam mình với lại người Trung Hoa thờ Phật đó thì hơi có một cái chỗ khác nhau. Ở một cái điểm là người Việt Nam mình thì hay thờ ở giữa là Đức Bổn Sư, một bên là Quan Âm, một bên là Địa Tạng. Truyền thống của người Việt Nam mình, chùa chiền đều nhất loạt là như vậy. Ở bên Trung Quốc thì không có chuyện đó. Bên Trung Quốc thì có hai xu hướng của chính điện. Một xu hướng là Tam Thế Phật, là ở giữa là Đức Bổn Sư, một bên là Tây Phương, một bên là Đông Phương Phật. Đó gọi là Tam Thế Phật. Không phải Tam Thế Phật, Tam Thế Phật là một bên nó là đương lai, một bên là quá khứ. Còn cái này Tam Bảo Phật, gọi là Tam Bảo Phật. Nhưng mà cái Tam Bảo Phật nhiều hơn cái Tam Thế Phật. Tam Bảo Phật được thờ nó nhiều hơn. Ở bên một số mấy sư nước Mật Tông là cũng thờ như thế. Ở bên Trung Hoa một xu hướng thứ nhiều bên Trung Hoa là thờ Hoa Nghiêm Tam Thánh, tức là thờ ở giữa nó là Tỳ Lô Giá Na, là Kiết Ấn Chuyển Pháp Luân, một bên là Văn Thù, một bên Phổ Hiền. Thì tại sao thờ như thế? Thì thực chất, thực tình ra là mà với tôi á thì thờ thế nào cũng được, tại vì cái nào nó cũng có ý nghĩa. Ví dụ như thờ như Việt Nam á, thì chẳng phải là người Việt Nam mình giải thích, từ tôi giải thích. Thì Đức Bổn Sư ở một bên đó là Bi, một bên là Nguyệt, bên Đại Bi, bên Đại Nguyệt, gọi là Bi Nguyệt. Thế là Đức Bổn Sư là có một cái tinh thần của Bi Nguyệt. Thành ra đại biểu là hai vị Bồ Tát ở trên. Còn Tam Bảo Phật thì chúng ta cũng dễ hiểu là ba vị Phật mà popular của Đại Thừa Hiền Giáo. Đó là Đức Thích Ca, với lại Dược Sư và A Di Đà. Tam Bảo. Nhưng mà còn cái thờ Phật mà Hoài Hoa Nghiêm Tam Thánh đó thì nó có một cái ý nghĩa thâm sâu. Đó là thờ Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật là thật Phật, chân Phật. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật là hóa thành Phật. Còn Đi Lô Giáo La là chân thân. Rồi thì cái chân thân Phật đó không thấy, vô tướng. Thành ra trong Kinh Hoa Nghiêm nói rằng là chư Phật pháp thân bất tư nghì, vô hình, vô sắc, vô ảnh tượng. Thì do không thấy, nên rằng bây giờ ta làm tiêu biểu đó là một pho tượng Phật. Nhưng mà pho tượng Phật nó luôn luôn, nhưng mà cái pháp đó là luôn luôn rằng là độ sinh cho nên chuyển pháp luân. Thành ra vì vậy làm hình tướng, còn bát kiết ấn chuyển pháp. Mà người ta có thể thấy được cái pháp thân đó không hình tướng, nhưng mà người ta thấy qua cái trí tuệ và thấy qua cái hành động. Thì cái trí tuệ và hành động người ta có thể thấy qua được, thì mới làm phát họa nên cái hình tượng của cái trí tuệ đó là Ngài Văn Thù, và cái hành động đó là Ngài Phổ Hiền. Thành ra pháp thân Phật khi nào cũng có hai công năng là sự và lý, viên dung, giải và hành tương ưng, thì đó là pháp thân. Cho nên khi mà thờ như thế đó là thờ chân thân Phật, pháp thân Phật, là có hai vị Đại Bồ Tát và Văn Thù với Phổ Hiền. Thì là chùa Tàu nó rất là chiếm quá nửa là thờ như thế. Đại khái 60-40% mới là Tam Bảo Phật. Còn Việt Nam mình thì là kinh điển rằng là một bên là Ngài Quan Âm, bên là Địa Tạng đấy. Thì chúng ta có thể hiểu Đức Bổn Sư nó xuất hiện thế gian này với cái tinh thần này, bi nguyện. Là cái nguyện của cái sự tiếp độ chúng sinh, nguyện của cái sự từ bi. Từ bi đó được phát họa nên chân dung của một vị Bồ Tát. Nguyện nó cũng vậy. Thì thiệt ra theo cái tinh thần nào á thì cũng được cả, đại loại như vậy. Nhưng mà nói để cho chúng ta có một cái khái niệm, có một cái quan điểm khi mà nhìn vào cái chính điện này. Đó. Tôi thì thật tình ra thì tôi thì thích nhìn cái hình ảnh của Tam Thánh, tức là Đức Phật chuyển pháp luân này cùng với lại Văn Thù với Phổ Hiền, hai bên đại khái thì bốn vị Đại Bồ Tát. Thì là Việt Nam mình thờ hai vị bi và nguyện, bên kia thờ hành và trí, trí tuệ với lại đại hành, bên này thờ đại bi với đại nguyện. Thì cái nào cũng lớn, nào cũng tốt hết, đại khái vậy. Đó là tôi chỉ có nói thêm thắt một cái ý riêng, chứ còn là thật sự là cái cách mà mình thờ Tam Bảo Phật, Tam Thế Phật hay Hoa Nghiêm Tam Thánh hay Tây Phương Tam Thánh, hay rằng là thờ theo lối của Việt Nam mình đó, đều có ý nghĩa hết, đại khái vậy. Thế thì tóm lại nói đi nói lại, nói tới nói lui gì đó, thì cũng chỉ là một cái vấn đề là cái người tu học của chúng ta là nhắc nhở thôi. Cái người tu học của chúng ta khi nào cũng phải xu hướng đến cái cứu cánh của mình tu tập nó là cái gì, thì chỗ đến nó của mình nó sẽ là cái đó. Nếu cái cứu cánh của mình nó nhắm đến cái vấn đề mình tu học để mình cầu những cái thế gian, thì chung cục mình lại trở lại thế gian. Còn nếu cứu cánh của mình mà nhằm vào trong cái chốn mà đạo diệt, thì mình cũng sẽ vào trong cái cảnh giới của đạo diệt. Thành ra rất là ăn thua cái cứu cánh đó, ăn thua cái mục tiêu đó. Cái đó còn gọi là hồi hướng đấy mà. Thì cái hồi hướng nó quan trọng lắm. Thì tôi còn nhớ là vừa rồi cách đây đâu một tháng hơn hay gì á, ở dưới Udenser thì tôi cũng có giảng cái là phổ giai hồi hướng, là cũng với một cái mục đích rằng là để mà cái người Phật tử khi nào cũng phải biết hồi hướng cái công đức của mình vào cái gì. Đừng có một cái thói quen, nghĩa là làm nghèo mình đi bằng cách làm bỏ cái thiện pháp, cái cầu cho con. Làm cái thiện pháp gì? Cầu cho con lắng nghe Ngài Địa Tạng đứng sâu lưng tôi đây. Tôi chỉ đại biểu Ngài để nói lại những gì mà Đức Thế Tôn nói với Ngài khi Ngài hỏi. Khi mà Ngài Địa Tạng hỏi Đức Thế Tôn là tại sao cùng bố thí mà có người được phước nhiều, có người được phước ít, Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư đáp: khi mà làm một chuyện thiện nào, cho dù nó nhỏ nhít như là một giọt nước đi nữa, đem nó hồi hướng đến cho bản thân mình, cho gia đình mình, thì cái phúc báo đó nó chỉ kéo dài 3 đời thôi rồi hết. Nếu đem nó đi hồi hướng cho chúng sinh thì cái phúc báo nó kéo dài nhiều đời lắm. Nếu đem nó mà hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề thì bất cả đừng nghĩ, không bao giờ cùng tận mà lại còn đạt được một cái kết quả bất khả tư nghị là thành Phật, độ sinh, khiến chúng sinh thành Phật. Như vậy thì nếu một người Phật tử mà y giáo phụng hành mà hiểu biết thật và không tham là cái gì cũng quy về mình, cái gì cũng quy về mình, thì nghe lời Đức Phật nói như vậy với Ngài Địa Tạng thì phàm làm bất kể cái gì phổ giai hồi hướng đều hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề, đều hồi hướng như vậy, đều hồi hướng. Nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm mư tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân hạ tế tam độ khổ, nhờ hữu kiến văn giả giai pháp bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân vãng sinh cực lạc quốc. Bài này nhiều người thuộc lắm. Nguyện đem cái công đức này hồi hướng trang nghiêm cảnh giới tịnh độ, tức là trang nghiêm tâm này của mình, là tâm này là cảnh giới tịnh độ của mình trang nghiêm. Trên thì báo đền bốn ơn nặng, dưới thì cứu khổ ba đường dữ. Nguyện cho hết thời chúng sinh thấy và nghe những cái điều lành đó, thấy đều phát bồ đề tâm, sau khi xả cái báo thân thì cầu cho hết thời họ đều sinh tịnh độ. Thì hồi hướng như vậy đấy, hồi hướng cái trang nghiêm tịnh độ, hồi hướng cho hết thời chúng sinh đồng sinh Tây Phương, xả báo thân đồng phát bồ đề tâm, hồi hướng như thế đấy, chứ không có hồi hướng cho con. Cho nên tập, vì vậy tôi cũng tập một cách là ở Việt Nam á, những cái người mà Phật tử mà hay đi theo tôi giờ quen quá rồi, biết quá rồi, không bao giờ đưa giấy gì lên hết, giấy cầu siêu cầu an. Tại vì tôi dạy cho họ là chẳng hạn giờ đi phóng sinh, tôi là cầu hết cho tất cả chúng sinh theo tinh thần như vậy. Còn mỗi người á, tự hồi hướng riêng cho người thân của mình, chứ không phải đưa cho tôi hồi hướng. Mỗi người tự hồi hướng cho người thân của mình nếu mình muốn. Hà tất phải lăng lao một vị thầy hồi hướng cho người thân của mình? Chính mình trong kinh Địa Tạng cũng nói chính mình không à. Mình cầu cho người thân của mình, mình làm cho người thân của mình quen giọng nói của mình. Giọng người lạ người ta sợ, người ta không có dám nghe người lạ. Còn cái giọng của mình cái cất lên cái người ta nói ồ, giọng Duy hay là giọng Đại đây, đó là nó đến liền à. Còn giọng lạ thì người ta nói xong người lạ hoắc là đâu biết là ai đâu mà mình nghe. Tại sao tập cái thói quen nó đi, nói như thầy Năm nó ông nội mày, mày cầu sao mày biểu tao cầu. Thì để đại loại là đích thực ra mình nghe thì mình cười, nhưng mà nghĩ lại chi lý chứ, người thân ai người đấy cầu đi chứ. Thì bây giờ mình làm cái chuyện thiện rồi, mình cầu cứ rúi vào đưa, nghĩa là đại khái mình phóng sinh tụng kinh nửa tiếng, mình đọc kê mấy cái tờ mà cầu đó 45 phút, nó còn dài hơn là nghi phóng sinh mấy con cá nằm ở đất chửi quá trời luôn. Thành thử tôi nói rằng là tôi là chỉ có cái cầu cái như vậy thôi đó, tôi chỉ hồi hướng như thế thôi. Rồi người ta có những cái phúc đó, rồi bây giờ người ta muốn chia sẻ cho người thân nào, người ta nói người ta chia sẻ. Đại khái là như vậy. Chứ còn bây giờ là tôi không có chủ trương rằng là cứ đưa lên một sọc mà giấy rồi cầu, mà không có cầu cái gì được hết. Từ những cái người đó phải lương thiện, phải sống theo những gì tôi mới nói, thì người đó không cần cầu an cũng vẫn an. Còn người đó mà cứ sống mà vay nợ xong rồi bảo tôi cầu nữa, con nói chúng nghe, con đe chúng sợ, con nợ chúng cũng dám đòi, thì tôi nói thiệt là tôi cầu không được. Mà Phật nghe xong Phật bảo vậy chứ tôi làm cũng không được. Anh nợ thì anh trả, thế sao mà con nợ chúng cũng dám đòi, mình cầu với Phật như vậy. Thế là Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật gia hộ cho con nha. Con nói thì chúng nghe hết á, còn con đe là chúng sợ khiếp vía, mà con nợ là chúng chẳng dám đòi. Làm gì mà Đức Phật nào mà chứng giám được như vậy? Toàn đến với Đức Phật cầu nguyện kiểu như thế là đa số. Thành ra tập đi tụng kinh Địa Tạng hoài à. Thành ra vô hình chung đáng lẽ cái công đức của mình nó bất khả tư nghị, mình thà con cá cái công đức của mình lớn ghê lắm. Tự nhiên thành ra là có, thành đáng lẽ là một cái viên mặt cái tự nhiên thành con là một cái vật bằng đồng cho chính mình, bằng đồng. Còn nếu mà hồi hướng quả vô thường bồ đề thì khiếp lắm, thì nghĩa là ngọc bằng. Cho nên tập như thế, tập phổ giai hồi hướng, nội mà tu mà tập để mà được cái thói quen là trí hồi hướng như vậy cũng khó lắm. Nói thiệt như vậy đấy, cũng cứ quen à, cứ mở miệng là con. Thành ra tôi mới nói là có rất nhiều tôn giáo, nhưng mà tôn giáo mà đông nhất trên thế giới là tôn giáo tôi. Cái đạo tôi đó là Phật tử cũng theo, khủng bố cũng theo, mà tin lành cũng theo, Thiên Chúa cũng theo, đạo nào cũng theo. Cái đạo tôi á, đạo đó là mạnh nhất, giáo chủ là tôi. Đạo đó là khủng khiếp lắm, đạo đó mà đứa nào đừng có đụng đến giáo chủ là đứa đó chết đó. Đó cái đạo tôi đấy. Anh thức quen rồi, anh ra cứ động ráo cái là tôi, nói năng là cái tôi, cầu nguyện cái tôi, nó quen như thế rồi. Mà nó không có động não nghĩ đến là chúng sinh, mở miệng là chúng sinh, nó làm cái gì đó là cho chúng sinh, không có quen, không quen chuyện đó. Cho nên chúng cũng đưa giấy là tốt hơn hết, đưa tờ giấy lên là con Phật tử Duy PQ cầu nhất thiết chúng sinh thành Phật, con là người cuối cùng. Đó. Nó ngon lành là như vậy. Thế cái người mà tu tập nó phát Bồ Đề Tâm hay tu tập nó giải thoát, nó phải có một cái tinh thần gọi là giới hạnh như vậy, giới đức như vậy, nó mới đức. Là động não, động niệm cái gì đó là cũng vì chúng sinh. Có khi mà động niệm suy nghĩ cái vì chúng sinh thì mới nói cho chúng sinh, thì mới làm cho chúng sinh, thì mới dấn thân, thì mới là giới đấy. Mà phải tu tập cái đó thường xuyên nữa. Rồi cái trí tuệ đó là cái là quán sát từ xem là nên làm như thế nào để cho người ta có lợi. Thành ra tôi đâu có làm với một cái tính cách là cầu tôi đâu, mà tôi làm với tính cách là tôi cũng hiểu là có làm theo tinh thần của bố đất đạo thì mới cứu được con chim con cá. Nếu tôi làm mà tôi cầu cho tôi thì con cá nó chỉ có duyên với tôi, còn nếu tôi làm vì tinh thần của Phật pháp thì con cá nó có duyên với Phật pháp, nó có duyên Phật pháp thì nó mới xả thân được. Còn nó có duyên với tôi á thì chỉ e rằng là nó với tôi hồi nào cũng có duyên rồi, duyên ăn qua nuốt lại đó. Cho nên nếu mà tôi đi phóng sinh mà vì tôi thì nó chứ với tôi có nhân duyên, nếu tôi đi phóng sinh là vì Phật pháp thì nó với Phật pháp có nhân duyên, mà nó với Phật pháp có nhân duyên thì nó được cứu, chắc chắn như vậy rồi. Cũng giống như tôi có nhân duyên Phật pháp thì tôi không được cứu, tôi có nhân duyên Phật pháp thì tôi được cứu. Hình vì tôi hiểu như vậy cho nên là chỉ có hành Phật pháp mới cứu được. Thành ra mình đừng có nghĩ rằng là suy bụng ta là một người, tức là khi nào mình cũng nghĩ là sự phóng sinh hay sự gì cũng chỉ đi cầu cạnh cho bản thân nên chỉ là phúc báo nhân tiên. Đừng suy nghĩ như vậy, cái đó là suy bụng ta là một người, mà phải hiểu rằng là mình phải dấn thân. Thế thì Quan Thế Âm Bồ Tát cả ngày đi cứu khổ cứu nạn, trong từng niệm đi cứu khổ cứu nạn, nên là ngài cũng là phúc báo nhân thiên à. Ở Đức Thế Tôn, Đức Bổn Sư của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp tu hành bố thí sinh mạng cho chúng sinh cũng là phúc báo nhân thiên à? Không có đâu. Có lấy con cọp mà ngài bố thí cho nó ăn ngài đó, mà sau này nó cũng chứng quả. Cho nên ông ấy là vua mà ác chặt đứt thân thể của ngài, mà rồi cũng chứng đạo A La Hán. Sao? Mình cũng hiểu, mình cũng phải biết rằng là tại vì Đức Phật tu pháp mấy anh kia có làm ác cho ngài đó, thì cái pháp của ngài nó thành, cho nên mấy anh kia giúp ngài thành pháp, thành vì giúp ngài thành pháp cho nên mấy anh kia được pháp. Đó là một cái phương tiện thiện xảo của Đức Bổn Sư, để chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra nếu mà chúng ta muốn giải lý thì chúng ta bắt buộc phải thực hiện cái lý đó, tức là hành sự. Thì chúng ta hành sự chúng ta mới chứng lý, tại vì hành sự xong rồi chúng ta mới kết quả của cái hành đó thì chúng ta mới thấy cái lý đó nó sáng, nó đúng hệt như vậy là nó sáng. Cho nên tôi cũng phải trả lời biết bao nhiêu câu hỏi đó, ở tại Việt Nam kìa. Còn thấy ở đây thì ở Âu Châu này thì cũng chưa có thấy ai hỏi, nhưng mà ở Việt Nam rất là nhiều người hỏi, kể cả dưới chú sĩ nó cũng thắc mắc hỏi tôi rằng là ở đâu mà hòa thượng có để mà cứ bố thí hoài vậy. Mà rồi tôi bị hỏi thường xuyên, rồi cho đến rằng là vừa rồi bên Nga tôi cũng bị đặt câu hỏi lắm rồi, là họ cũng hỏi rằng là họ có chút tò mò, nhưng mà họ muốn biết rằng là một đại gia nào đã ủng hộ tôi để làm cái chuyện đó. Tôi nói không có đại gia nào. Cho nên một lần đi phóng sinh ở dưới thuyền khi giảng, tôi cũng trả lời chung, tại vì trong số đó có nhiều người thắc mắc, kể cả mấy thầy cũng thắc mắc nữa, mấy thầy cũng thắc đó. Và tôi nói rằng là đại gia mà chống lưng cho tôi đó, đại gia chống lưng cho tôi đó để cho tôi có thể mà hành bố thí dữ dội như vậy đó, là Bồ Đề Tâm. Ông nó tên là Bồ Đề Tâm. Còn nếu mà nói mà tiền ở đâu ấy, thì là tôi nói rằng là đó là sự xả, sự quyết tâm, sự xả của tôi. Thì tự nhiên nó có, tự nhiên nó cho tôi. Cho nên như hồi đấy tôi nói, cuộc đời á là vay mượn, sự tu hành là sự trả hết món nợ, mà trả hết món nợ bằng cách cho. Tôi đang thực hành cái đó. Cho nên hiện tại tôi cũng cảm thấy rất là an. Tôi phải nợ, tôi không nợ, và tôi cho rất nhiều. Cho nên tôi mới tin, cho nên tôi đến giờ tôi mới giải như vậy. Tại vì tôi thấy cái con đường của tôi theo nó chính xác, nó lợi ích ở chỗ nào. Cho nên một cuộc đời không nợ mà lại cho rất là nhiều. Anh ơi, vì vậy đó mà người nào cũng cứ thắc mắc, cũng khó tin lắm. Có đôi khi mà tôi mà nói với những người gần gũi tôi đó, thì tôi nói rằng là người ta khó tin chẳng có gì lạ, bởi vì chính tôi cũng khó tin nữa. Bởi vì tôi thì ở đây tất cả bao nhiêu trong số này có đệ tử mà gọi rằng là quy y với tôi, hay là đệ tử nào đó với tôi, hay là khắp Âu Châu, cả bên xứ Mỹ, bên Canada, tôi cũng đều có những cái người mà đệ tử hay là thân hỏi phỏng vấn, tất cả tôi chưa từng quyên hay xin một người nào hết. Nên mà tôi vậy mà tôi cứ cho thôi, mà cứ có để cho mà không đỡ. Thì vì vậy tôi mới thấy kết quả là cái pháp mà tôi theo nó đưa tôi đến cái vị trí như vậy. Anh nói quá nhẹ. Anh nói tôi cảm thấy là tôi tự tại và thông thả lắm, mà chết cũng nhẹ lắm, tại vì không có một cái mối nợ nào hết. Mà đại khái mình cũng có thể gọi rằng là giúp biết bao nhiêu rằng là người khác từ tài cho đến pháp thí, giúp hiện cho đến mặt, giúp mà pháp thí mà nói như vậy cho đến cái âm thầm. Cho nên khi tôi cho cái trại củi á, thì một người ở trong đoàn nói với tôi rằng là sư phụ giảng cho họ một thời pháp trước đó. Tôi nói không, không cần giảng, bởi vì giảng cũng vô ích, họ nghe cũng không vô, mà họ cũng không làm được những điều mình muốn họ làm, tại vì thân thể họ như vậy rồi, làm sao mà làm cái gì. Rồi thì tôi mới nói mấy người kia là không thích pháp, họ không có cái lợi. Không phải chỉ có mở miệng nó nói họ mới cái lợi. Ngay khi mình hành Bồ Tát đạo, mình phát cái tâm đó, như hồi đấy tôi nói, mình cho họ cái tài thí, họ cho mình lại cái vấn đề mà mình thành tựu cái pháp mình làm. Và như vậy họ đang có cái nhân duyên với cái pháp mà mình đem đến cho họ. Mình cố ý chuyện đó mà, mình có nói cũng chỉ là làm cho họ vào pháp, mà mình âm thầm không nói họ cũng vào pháp, cần gì phải nói. Cho nên cần nói. Cho nên tôi nói đối với lại những người đó, tôi không nói gì pháp gì nữa. Bây giờ tại vì thân họ như vậy, làm sao họ làm được cái gì? họ cùi mà gọi rằng là nó có nhiều người nó rụng hết mấy ngón tay rồi, họ không cầm cái phong bì được nữa, nó như tôi phải nhét vào trong túi thôi. Thế thì bây giờ mà mình bảo họ hành bố đất đàng, họ hành cái gì, họ hành cái sao được, chế rồi. Bây giờ chỉ có gieo cái nhân duyên đó cho họ, họ giúp cho tôi thành tựu cái hành nguyện đó, nhờ như vậy họ có cái công đức nói trên đó. Bằng cái công đức đó tôi luôn luôn hồi hướng cho đời sau là bạn nữ của tôi cùng với tôi đi làm chuyện đó. Thì cái đó là cái giúp họ một cách âm thầm ghê lắm. Cho nên vì như vậy tôi hiểu một vấn đề, tôi càng dân thân tôi càng va chạm với cái là nhiều người mà cùng khổ càng tốt, càng làm cho nhiều người có thể thoát được những cái nhân duyên tôi trên đó bằng cái sự gieo duyên bổ đắc đạo. Cho nên không phát tâm cứu được, vì vậy tôi chủ trương tu hành phát tâm kể như mà tu, kể như chỉ có cái thân thôi tu đây, tâm hoàn toàn không phát. Cho nên tâm tu, tâm phát với tu, tâm không phát là không tu. Tâm phát thì y như là xưa sau nay vậy, chỉ có đổi thân thôi. Nếu không tu gì, nếu không thành công đức tiến, anh không có lực. Anh tôi có khuyên một số mấy thầy, mấy thầy cũng trung niên, và tôi nói là tại sao tụi con cứ không lập trường như vậy, tụi con bây giờ phải chịu khó đi gọi rằng là làm Phật sự này kia như vậy, thế này đi, thế rồi đi theo sư phụ đi làm Phật sự đi. Mà mấy ông nói à, tụi con đâu có đủ sức đâu, sư phụ đó thì mới đủ lực đủ đức thì sư phụ làm được, chứ còn tụi con thì lực mới đức chưa bao nhiêu hết làm được. Tôi nói ủa làm mà nó mới thành đủ, chứ còn không làm mới lấy gì ra mà nó có, ủa tự nhiên trời sinh ra mình có à? Thế mình phải cân cù mình làm đi rồi thì mình sẽ có. Thế nhưng hình như họ không tin, họ vẫn thích cái kiếp sống mà vay với nợ để lợi trước mắt cái đã, còn đời sau phải trả thì chưa biết, không nghĩ tới, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kết luận nó là như vậy. Tôi thì sớm thấy quan tài cho nên không cần phải đổ lệ. Sớm thấy rồi thành ra mình né trước. Tôi thì chúc là mọi người mình tới đây mình có thể là nghỉ ngơi. Tôi thì bị tắc tiếng nhưng mà cũng gọi là có lực lắm á, thành ra mê tắc tiếng mà vẫn giảng được. Tôi bị tắc tiếng từ cái khi còn ở bên Moscow kìa, là tụng kinh Phật Đản đưa lên một cái cọc như vậy mà dày mà cầu an cầu gì đó. Tôi thấy là tôi mới xỉu. Đóng nữa tắc tiếng. Rồi ngay hôm sau á đi phóng sinh 2 độ, tuyết mưa nó lột lạnh, mà bên Nga là vô địch rồi, Na Uy đâu cũng lại đâu đấy. Tại vì nó gió, nó không phải là nó chỉ có lạnh mà theo cái mà nhiệt độ mà con số, mà nó lồng gió vào cho nên nó lạnh nó khủng khiếp ghê lắm. Cho nên về là tắc tiếng. Mà ngay khi mà phóng sinh đó là tu tụng đã không được rồi, đã coi như là nghẹt rồi. Mà cũng phải tụng thôi, không đâu ra ai tụng bây giờ, thiên hạ đâu có thuộc. Ở đây thì có một mình tôi là chủ cái đám cá đó thôi. Nó nói thẳng thắn là đám cá nó chỉ có trông mong vào tôi thôi. Thành ra khang khang vậy chứ, nhưng mà rồi cũng phải tụng, cũng phải cố thôi. Mà lạnh đừng chết. Mấy người Phật tử móc găng đưa tôi, nói là hòa thượng đeo găng vào. Tôi nói bắt ấn sao đeo găng thì nên là... Tôi kể nó là chịu đựng chút, muốn cống hai tay luôn, cống nghĩa là gần như mất cảm giác. Nó là cái xứ nó lạnh mà tháng năm mà nó lạnh khủng khiếp, mà tôi nghĩ tháng năm mà như vậy thì đương nhiên tháng 1, tháng 2 Napoleon với Hitler chạy là phải. Đến Napoleon với lại Hitler đó mà sinh ra ở châu mà chịu không nổi phải chạy dài nữa là ủng hộ mình. Lúc đó tôi mới thông cảm, mà mới bảo là cái xứ mà nó lạnh mà gió nghĩa là nó lạnh vì gió nhiều. Thành ra nó khang từ hôm đó hôm nay rồi nó cứ đỡ cái nó lại bị lại. Nên là nó đỡ cái nó lại bị lại. Tối hôm qua là nặng lắm. Tối hôm qua là khi mà ra phi trường là tôi nghĩ rằng là tôi đến là chắc là không nói được, tôi phải uống thuốc cảm vào. Mà khi ở bên Nga là tôi không uống, mình cũng cầm cự thôi. Tối hôm trước khi đi là nhờ thầy tâm từ cạo gió theo cái kinh nghiệm chưa từng có. Ông cạo gió mà giống như là chùi son, tức là vậy nè, để cái củ gừng lên. Cạo gió mà vậy là chết rồi. Tức là người ta cạo gió nhưng tắt là chỉ xuống thôi. Còn đây là cà này. Giống bảo là cà vậy nó dễ. Tôi nói gió nó chạy lên chạy xuống. Tôi bước hết từ trên cổ xuống xuống cho đến hông. Mà bây giờ mình không có ăn hết thì bây giờ phải kiếm chỗ cơm áo mù nữa. Đó là mình đô cho anh, mình chỉ có mình ống là. Thành ra là phải nhờ, mà vừa nhờ tôi vừa nhắc khéo tôi bảo ông cào kiểu đó không được đâu. Đó. Ông bảo là cào xuống như vậy nó khó lắm. Đó. Nó đại khắc. Nhưng mà rồi may, dù vẫn còn nói được hai cái thời. Đó. Chứ còn không thì tôi cũng tưởng đâu rằng là tôi có nói rồi, tôi mà nếu đến nghẹt thì là Sơn thay tôi nói tôi sẽ chứ biết sao bây giờ. Thôi sau hết câu mười phương ba đời chư Phật từ bi giáo cho tất cả quý Phật tử chúng ta hiện diện trong ngày hôm nay luôn luôn có những cái nhân duyên thủ thắng với Phật pháp chính pháp, một cái nhân duyên nói thẳng là khó nghe, khó hành, khó hiểu, khó chỉ. Nhưng mà nếu mà chúng ta nỗ lực thì mọi cái khó nó đều trở thành hết khó và dễ. Và chúng ta sẽ giữ được những cái pháp đó đời đời và luôn luôn hồi hướng tới quả vô thượng bồ đề. Mình đang không được có được đó của chúng ta hồi hướng đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta trong tất cả mọi đời đều được pháp Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, vãng sinh Tây Phương và thành Bồ Đề Quả. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện Công Đức.